This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý vị trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống, với tôi là Tom Hoàng, với luật sư David Vương. Đến với thính giả mọi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp là 713-664-8002, 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đà Sài Gòn, dù sinh 900 em, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com một chữ, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình 641-552-5009, 641-552-5009. Số điện thoại đó là gọi vô để chỉ nghe chương trình thôi. Thì dĩ nhiên nếu mà thính giả phải trả tiền long distance thì điện thoại mình tính như vậy. Nhưng mà phần đông thì tôi nghĩ mọi dạo này ít ai có phải trả tiền long distance. Nhưng mà số điện thoại nếu theo dõi chương trình thôi, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với thính giả mỗi thứ tư 5 giờ, từ 4 giờ tới 5 giờ chiều, với luật sư David Vương. Và tôi là Tom Hoàng. Tom sẽ trở lại trong giờ lát. Bảy một ba sáu sáu bốn tám không không hai. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio chương trình Luật Pháp và Đời Sống của On Air Dallas 1600 AM Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, San Antonio, Galveston và tất cả những thính giả nào trong tiểu bang Texas hay là nghe qua internet có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên cho xin tên này. Hello.
Dạ, chào luật sư Tom. Em tên Hiền. Dạ, em có câu hỏi như thế này là bây giờ ở đây mình có cái dịch vụ mà mình đi đi xe taxi á, thì thay vì mình đi cái loại kia thì nó hơi mắc tiền, mà bây giờ có một cái loại mới giống như hình thức là nó rẻ hơn mà như là carpool vậy đó.
Yeah.
Thì cái câu hỏi của em á là what if bây giờ khi em đi trên cái xe đó mà bây giờ em bị accident đi, rồi cái người mà tông trong cái xe đó họ không có bảo hiểm, hay là cái người mà lái em chở em đi không có bảo hiểm đi, hoặc là pho một cái khúc mắc gì đó mà hai bên để qua để về, thì bây giờ em phải tính làm sao?
Ok, để Tom trả lời tổng quát, nhưng mà trước khi đó để Tom hỏi chị để trả lời cái câu hỏi của chị chính xác hơn đó. Chị có bao giờ có bảo hiểm xe không?
Em có bảo hiểm xe của em, nhưng mà cái câu hỏi của em là thí dụ như là cái người đó họ chỉ cứ mua bảo hiểm thường thôi, rồi cái hãng bảo hiểm của họ có từ chối để đền cho em hay không?
Dạ, thì bởi vì thôi mới hỏi câu đó lý do như vậy. Bây giờ đó là luật sư David Vương, trong chắc chỉ nói về Uber hay chỉ nói về những cái service mà nhỏ nhỏ khác mà gọi là chạy xe chung đó, đi xe chung của những người khác, người ta đón mình rồi. Nó có thể lẹ hơn, tiện hơn hay là rẻ hơn khỏi mất công phải đợi một cái taxi. Cái luật đó bây giờ thì chưa có rõ ràng là ai chịu trách nhiệm. Nhưng khi mà như vậy đó, thì trở lại luật tổng quát, luật về xe cộ. Nếu mà luật sư David Vương lái xe mời Tombo chở đi phi trường dùm, chở đi chơi dùm, mà bây giờ...
Dùm ở đây nghĩa là không chặt tiền đó.
Không chặt tiền hay là trả xe tiền xăng thôi. Bây giờ mình nói những người share xe đi. Thì nếu mà xe này bị đụng thì nó có một trong hai, trong ba vấn đề có thể xảy ra. Một thì là hay xảy ra nhất là một người khác có lỗi, đụng xe mình.
Đúng rồi.
Thứ nhì, người lái xe của mình sơ ý đụng người khác rồi mình bị thương, mình bị thiệt hại.
Đúng rồi.
Thứ ba, không có ai có lỗi hết mà natural disaster, đang lái tự nhiên mưa thật lớn xuống lục cái xe luôn.
Đúng
ba
rồi.
Cái situation đó.
Đúng rồi.
Cái đầu tiên, người khác đụng mình thì ai đền?
Người khác đụng mình, người khác lỗi thì xe của người khác đền cho mình.
Dạ, thì cái người có lỗi.
Người có lỗi đòi cho mình.
Thì cái người mà lái xe của mình có bảo hiểm hay không bảo hiểm, có thành vấn đề hay không?
Có vấn đề chứ.
Lý do?
Nếu mà cái người mà lái, mình đang ngồi ở trên cái chiếc xe của cái người đang lái xe của mình đó, mà ảnh có lỗi đó, thì bảo hiểm của ảnh sẽ thường cho mình.
Dạ. Còn nếu mà một người khác đụng vô, người lái xe của mình hay mình, hai người không có lỗi gì hết, xe kia có lỗi, đụng bên kia có bảo hiểm thì đền cho mình.
Dạ.
Nhưng nếu mà trong cái thí dụ chỉ nói là cái người đụng mình không có bảo hiểm luôn thì sao? Thì cái uninsured của cái xe mình có đền mình không, tại mình ngồi trong xe này?
Đúng rồi. Thì thiếu, nếu mà cái bên kia không có xe, mình không có bảo hiểm, mà bên kia lỗi, thì nếu mình mua cái phần gọi là bên kia không có bảo hiểm, tiếng Mỹ nó gọi là UAM and UIM đó, thì mình dùng cái bảo hiểm của cái chiếc xe trước, cái bảo hiểm của chiếc xe trước.
Dạ, yeah. Cái người mà chở mình đó.
Dạ, yeah, người của chở mình đó.
Okay.
Nhưng mà coi chừng cái người mà chở mình, ổng có chừng ổng là không phải là chủ xe nữa.
Không phải chủ xe, không có bảo hiểm.
Thì cái bảo hiểm của cái chiếc xe nhảy ra trước luật giao thông.
Dạ.
Mà mình đang ngồi lên trên á, mình đang ngồi trong đó đó.
Dạ. Thì bảo hiểm của xe đó
nhảy ra trước,
tức là đền trước.
Dạ. Rồi nếu mà cái bảo hiểm nó không đủ thì cái người lái xe đó đó mà có bảo hiểm riêng nữa, hoặc nghĩa là không phải là xe của ảnh đó. Thì ảnh dùng cái bảo hiểm của ảnh nữa.
Yeah. Có bao giờ đó là nếu mà bảo hiểm ổng quên trả tiền không đền, bảo hiểm của xe cũng không có, bảo hiểm bên kia cái người đụng mình cũng ẩu tả không có, mình có PRP của mình đền không? Có cái câu đầu tiên là ủa, PRP tôi không phải trong xe của tôi không phải người lái xe, bảo hiểm tôi có đền không?
Dạ đền.
Đó, bởi vì lý do Tom hỏi chị có bảo hiểm hay không là cái bước thứ ba, nếu mà hai cái người mà có lỗi và cái người chủ xe không có trách nhiệm đền cho mình, hay là không có khả năng hay không có bảo hiểm, thì bảo hiểm của mình là thứ ba, là cuối cùng có thể đền cho mình.
Đúng rồi.
Dạ. Bây giờ thêm một bước nữa là nếu mà cái người lái xe của mình là lỗi thì sao?
Người lái xe của mình lỗi thì người lái xe đó phải chịu trách nhiệm cho mình.
Dạ. Người lái xe chịu trách nhiệm cho mình. Nếu mà người đó không có bảo hiểm nữa, có bao giờ cái cơ quan hay công ty mà dàn xếp cho mình đi cái xe này, cái service đó, có bao giờ họ chịu trách nhiệm không?
Thường thường đó, nếu mà anh nói như vậy đó, thế nào lúc mà mình đi làm cái đó họ có cái giao kèo.
Yeah.
Nghĩa là họ thường thường đó, họ mình bỏ vô cái website, mình để tên của mình. Mình muốn lựa xe nào, lúc nào. Thì mình đã có cái giao kèo với họ là họ không có chịu trách nhiệm.
Yeah, phần đông là cái người lái xe đó.
Đứng chính giữa đó.
Là có người đứng chính giữa đó là đã check cái người lái xe rồi.
Yeah.
Có bảo hiểm. Có lý do gì người đó không có bảo hiểm thì người đó cá nhân có thể phải chịu trách nhiệm.
Yeah.
Nhưng đối với mình, người bị nạn,
yeah,
người bị thiệt hại.
Yeah.
Có thể mình thưa được cái cơ quan đó, tại cơ quan đó họ có lời, họ làm được tiền, họ được một cái benefit gì.
Dạ.
Mình cũng có thể thưa họ.
Mình có thể thưa, dạ.
Đó. Thì có nhiều người để thưa, không chắc chắn là mình sẽ được một cái gì. Nhưng mà đó là những cái option của mình. Người có lỗi đụng mình, người lái xe của mình.
Như vậy là anh nói giống như, anh nói giống như là một cái người nào đó, người taxi hay là người nào đó chở mình đi.
Yeah.
Chở mình đi nghĩa là trả tiền cho mình.
Yeah.
Yeah. Thì dĩ nhiên là mình có quyền thưa.
Yeah.
Thì cũng mong rằng là một cái công ty có bảo hiểm. Mà nếu mà có công ty không có bảo hiểm nữa thì cũng hơi kẹt.
Yeah.
Cũng hơi kẹt là tại vì thương tích thì thưa kiện với nhau là dân sự. Thì dân sự mình không có ở tù, không có gì hết. cho nên có nhiều người họ họ liều đi, họ liều đi thì mình kẹt lắm. Nó có một cái luật mà nhiều người không có hiểu á, à, nó lạ lắm. Cái nước Mỹ này á, nó liên hệ về bảo hiểm, tất cả mọi chuyện là bảo hiểm nhảy vô, từ cái món ăn của mình, từ cái món đồ mình mua, từ cái thí dụ như cái người chế cái chiếc xe, cái ông chế cái chiếc xe cũng có cái bảo hiểm, rồi cái ông mà chở cái chiếc xe đó tới cái tiệm dealer để bán, cái ông đó cũng có bảo hiểm, rồi cái ông dealer cũng có bảo hiểm, nghĩa là rồi mình á, cũng có nên bảo hiểm, là cái bảo hiểm cuối cùng mà là cái lá bài cuối cùng mà luật sư Thơm nói đó, là lỡ là không có phải ai lỗi hết nhưng mà bị tiếc, bị mưa, bị đá, nghĩa là trong ngành luật của mình đó, luật sư Thơm là mình gọi là the act of God, nghĩa là cái đó là cho trời xảy ra, cho trời làm ra, thì mình phải dùng cái bảo hiểm của mình. Thì nhiều lúc mà hồi nãy chị có hỏi là tại sao hỏi cái bảo hiểm của tôi đó, là cái đó là cái lá bài cuối cùng mà mình phải rút của luật sư Thơm, là nếu mà không có ai làm gì được hết thì mình dùng cái bảo hiểm của mình. Mà mình nếu mà mình không có bảo hiểm xe thì mình phải dùng cái bảo hiểm sức khỏe của mình để mình sửa cái body của mình, sửa cái thân thể của mình.
Đó thì cảm ơn chị hỏi câu đó để anh em chúng tôi có cơ hội nói thêm nhãn nghĩa, và để mình nhấn mạnh là dù mình lái xe ngoài đường hay mình đi xe của một người khác, mình không biết chắc chắn họ có bảo hiểm hay họ có đủ khả năng trả tiền bảo hiểm hay là bị cancel hay bị cái gì. Nhưng mình cũng nên có một cái bảo hiểm để chùm hết, là nếu mà không có ai có bảo hiểm thì bảo hiểm của tôi sẽ lo cho tôi.
Đúng rồi.
Đó. À, nhất là dạo này rất nhiều người có bảo hiểm giả mua ngoài chợ trời cũng có cái cạc đó. Có người ra hãng bảo hiểm thiệt, mua xong rồi tháng sau không trả nhưng mà vẫn giữ cái cạc đó để nó cảnh sát ngừng lại thì không bị phạt. Đó.
Dạ nhiều lắm, nhiều lắm. Nếu mà tại vì chúng ta gần mễ tay cơ thì nhiều anh mễ tay cơ không có giấy tờ, không có giấy tờ thì làm sao có bằng lái xe, không có bằng lái xe thì làm sao có bảo hiểm. Dạ you go.
Dạ. Thì chắc luật sư David Vương cũng ủng hộ ông Donald Trump. Không thích mấy anh em mễ bạn của mình. Ok, cảm ơn luật sư David Vương. 713 6648002. Dạ, thưa mời thính giả giải kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, có phải tôi không anh?
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, chào luật sư, tôi tên Linh. Còn luật sư cho hỏi, tôi có một cái thư mời đi jury á, mà tôi tiếng Anh tôi không cần lắm, tôi có bị phạm pháp không luật sư?
À, cái ngày đó nó trôi qua chưa?
Dạ, còn khoảng tuần nữa.
Một tuần nữa thì nhận được cái lá thư người ta gửi là mời đi bồi làm sơ bồi thẩm đoàn, mời sư David Vương. Có bị tội nếu không đi không?
Có chứ. Đúng nếu rồi. Mà chúng ta không có đi là chúng ta có lỗi, là tại vì cái đó là cái lệnh á charter của tòa. Nhưng mà để trả lời cho anh á, cái phía đằng sau á, nếu mà chúng ta đọc và nói tiếng Anh không được á, chúng ta gạch vô cái phần đó, rồi mình viết tên vô. Viết tên xuống, xin lỗi, and then mình ký tên, mình để ngày, và mình gửi đi cái chỗ mà họ muốn mình gửi đi đó, thì cái đó mình chỉ làm như vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta mà không có làm gì hết á, thì chúng ta có lỗi với cái luật đó, cho nên chúng ta nên biền cái đó ra và anh nên gạch cái khúc mà anh không biết nói tiếng Anh và đủ nhiều hoặc là không có đọc được tiếng Anh đó được chứ không?
Có bị phạt tiền hay vô tù gì không?
Dạ không, nếu mình làm cái đó là mình đã làm cái trách nhiệm của mình rồi.
Nếu mình không làm gì hết, mình quên, mình bỏ đi hay mình không hiểu mà lỡ rồi, bởi thôi mới hỏi là cái này trôi qua chưa, thì có bị bỏ tù không, có ai tới còng tay hay sao không đi làm bồi thẩm đoàn?
Họ phải chứng minh á, nếu mà nói về luật đó thì họ phải chứng minh là mình nhận được và mình lên thùng rác.
Dạ, mà thư đó thì không có thư gửi thư bảo đảm, thì cái bằng chứng họ thì hơi yếu, nên mình chưa giờ thấy người nào bị.
Và nó có một cái nữa, kính thưa quý vị, là một cái nữa là ông cảnh sát tới nhà mình đưa cho mình để đi làm bồi thẩm đoàn là khác nữa, hoặc là để đi làm một người làm chứng là khác nữa. Cái đó là cái subpoena của tòa đưa ra, và Tại vì sao? Tại vì sao mình không có từ chối được, là tại vì ông cảnh sát này đã đưa cho mình rồi, ổng là cái người làm chứng là ổng có đưa cho mình.
Dạ, nếu mà mình trốn luôn á thì có thể bị phạt tiền.
Ở tù luôn.
Ít nhất đó là nếu mà tòa phải đợi mình thì tòa sẽ kêu mình vô lần sau, nói ok giờ hai bên luật sư phải đợi ông hết. Bồi thẩm đoàn như người khác đợi ông, chúng tôi phải làm đợi ông, cộng lên hết là bao nhiêu tiền đây, tiền lương của chúng tôi bây giờ ông phải trả tiền đó.
Dạ. Yeah.
Tại vì ông mà mọi người bị bất tiện hết.
Cái mà em thấy thường thường đó luật sư Thơm là cái ông chánh án liên bang, nghĩa là nó gọi là federal court judge. Thường thường ổng đem marshal của ổng ra đó, mà mình không tới đó, là ổng bắt á.
Dạ, những cái tòa chánh án liên bang thì họ gắt hơn. Ok, yeah. Dạ vâng, cảm ơn ông về câu hỏi đó. Giờ tôi mời thính giả nhìn dây kế tiếp và cho xin tên này, hello.
Dạ, tôi tên Ngọc, tôi xin chào hai luật sư.
Dạ.
Mời ông ơi.
Thầy, tôi xin góp ý về cái ý kiến của các bạn vừa hỏi.
Dạ.
Tôi có người thân, tháng trước gọi đi làm bồi thẩm đoàn ở trên Đông Tháo, thì rõ ràng là người thân của chúng tôi anh Phan kém, nhưng mà tôi nói rõ cái điểm này, cách đây khoảng chục năm lúc đó chính bản thân tôi đang đi làm và họ ngay gửi, thì đằng sau họ có cái câu là không kém anh Phan, không nói là anh Phan kẹt chỗ đó là xong, chính tôi này 50 lần 70 lần, nhưng bây giờ không có câu đó nữa. Bây giờ nó in nó kể nó buộc mình phải đi nếu ông đời nhé, không có câu đó nữa. Thế thì tháng trước người thân của tôi nhận được đi làm bồi thẩm đoàn thì mới đưa cho con cháu, không biết nó viết thư nó làm sao gửi lên đó. Tháng này á nó gửi cho một tờ giấy nữa, mà tờ giấy này nó in màu đỏ trên điểm chính đó. Nó nói rõ này, nếu lần đời lần trước mà không đi sẽ phạt 100, lần này không đi sẽ phạt 1.000 đô đó. Tôi xin báo cáo các y như vậy, thank you.
Dạ, cảm ơn ông. Đó là cái warning và một cái cảnh cáo của họ, nếu mà mình ngoan cố mà nhận được mà không đi, họ liên lạc 2-3 lần. Nhưng bây giờ trở lại cái, nếu mà họ cố ý ra để bắt và phạt mình thì họ cũng phải cần cái bằng chứng là mình đã nhận cái đó rồi.
Cái người nào mà muốn thưa mình bắt mình đó, cái người đó có cái trách nhiệm phải chứng minh là mình nhận được. David không có nghĩ là chú Long nói đúng. Là cái câu mà không có tiếng Anh hoặc là không đọc tiếng Anh không còn nữa. Tại vì luật sư Vương cũng mới vừa biền cho một người, giúp cho một người cái câu đó. So, tại vì nếu mà mình không có cái câu đó đó, luật sư Thơm, thì nhiều người sẽ lên tới đó và sắp hàng.
Rồi bị đuổi về.
Và sẽ đuổi về. Thì nó sẽ tốn cái thời gian để sắp xếp, tốn cái thời gian như vậy vân vân. And then nó có một câu nữa là tiếng Anh bao nhiêu là đủ và tiếng Anh không bao nhiêu là đủ. Bây giờ mình show up, bây giờ không lẽ họ bỏ mình qua một cái phòng để họ interview mình, hoặc là họ phải lấy một cuốn sách ra họ để họ đọc, họ kêu mình đọc. Vân vân. Cái này là cái honesty, cái này là cái trách nhiệm của người nước người dân Mỹ. Đó. So, nhưng mà dĩ nhiên là David cũng không dám nói. Hồi hôm qua David đọc, nhưng không lẽ bữa nay nó đổi lực rồi sao? Thì David cũng có khuyên là cái anh hồi nãy anh gọi đó, lên văn phòng David, cái miếng giấy mà anh đang có đó. Lên văn phòng David coi. David cũng muốn tìm biết lắm. Nếu mà nó đã không còn cái câu đó nữa đó, luật sư Thơm, thì mình, hai anh em mình không nên sửa lại cái câu đó.
Well, đôi khi là mỗi một quận họ dùng cái giấy subpoena hay cái giấy jury duty call khác nhau.
Yeah.
Có những quận và tòa liên bang là khác và những quận là khác. Và thì có thể mình nhận được của một cái JP Court của Fort Bend County, khác Montgomery County và khác luôn của Harris County và liên bang của Southern District của tiểu bang Texas lại có thể khác nữa. Thì có thể ai cũng đúng hết. Nhưng mà như luật sư David Vương nói, có thể mình coi rõ ràng cái giấy đó thì giản nhẹ dễ hơn.
Yeah.
Ok, dạ vâng. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.